chuyện rất là nguy hiểm. Thì như vậy, ở đây chúng ta nhắc nhở những chuyện rất là nguy hiểm khi mà chúng ta đi bộ điện cho nhau. Tuyệt đối không để nào mà sới, bác ơi, khi mà bác Phật tới là bác về với Phật sướng hơn ha. Mình đi mình tu hành, mình về với Phật sướng hơn cho mình ở đây. Chị cứ nói Phật không à, tôi xin thưa thiệt. Nếu mà cứ mình nói như vậy mà mình không đến chính liền mình tức câu chuyện. Người ta ra đi thì vui vui đó, nhưng mà sau đó quý sĩ trở thành. Rõ ràng là giống sai được. Như vậy là khi mà hộ niệm, cái người đó mà được vãng sanh hay không, một là cái phương pháp hộ niệm chúng ta có chính xác hay không. Nếu mà chúng ta chính xác rồi mà cái người đó không được phần vãng sanh là do cái phước phần của họ, do cái thiện căn phước đức của họ, mình không chịu trách nhiệm. Còn thực ra cái thiện căn phước đức của họ nó có đủ phần được vãng sanh mà chúng ta khai thị sai, chúng ta nhắc nhở không đúng, chúng ta sở ý, chúng ta có ý là chúng ta giỏi rồi, chúng ta sở ý, thì cái sở ý là do chính chúng ta. Chúng ta tưởng là làm việc thiện nhưng mà sau cùng rồi cái nghiệp này chúng ta phải mang lại. Cái đó là cái điều mà chúng ta phải cẩn thận. Thì nhắc lại thêm một chút xíu vật dụng khai thị nữa, là khi mà khai thị những điểm quan trọng nhất và dồn tới cái chỗ mà người ta sắp sửa lâm chung. Khi mà sắp sửa lâm chung rồi, quý vị mới nhớ, nhất là những vị mà tổ trưởng. Khi mà khai thị không thường thường á, có những người mà cũng chú ý là cái ông tổ trưởng ông đang khai thị dẫn mình chung lắm, ông tổ trưởng mình đuổi ông tổ trưởng đang mình khai thị. Tức là trong một cái buổi khai thị, cứ người này nổ nôn tiên, người kia vô nôn tiên thì mình nổ nôn tiên. Cái điều này không tốt. Hãy giao luôn cho một cái người chịu trách nhiệm về khai thị, tức là những vị tổ trưởng. Ví dụ cái ca này, cái phiên này từ 8 giờ đến 12 giờ là do cái ông tổ trưởng Hải Sơn này. Thì cứ để ông Hải Sơn ông nói. Nếu mà ông Hải Sơn này mà ông nói mà có sơ ý hay là có số cái gì mình kêu Hải Sơn ra, Hải Sơn này nhắc nhớ là cũng đây bà tham tiền lắm đó, nhắc nhớ dùng cho bà bỏ tiền ra nghe. Thì mình cũng nói anh Hải Sơn, để chút nữa anh Hải Sơn vô nói à cậu ơi, cậu bỏ tiền ra nghe, để bỏ túi gì đục đục lấy tiền ra. Tức là tìm cách nói ra cho vui, là để cho anh Hải Sơn nói, để cho cái bà cụ đó khi bà nằm như vậy, bà chỉ nhíp tâm vào một lần của người đó, chứ không nên người này chen vô, người kia chen vô, nhiều khi người ta phân tâm ra. Với hơn nữa là những người mà họ khai thị đó, họ chuẩn bị trước, họ học hỏi trước, vô đó họ nói lỡ cái gì mà nó sơ suất cái họ biết liền, họ tìm cách là giải cái kiến của ta liền. Còn mình sơ ý, mình cứ nhào vô mình nói, nhiều khi nó sơ suất một cái là có thể đưa tới cái chỗ nguy hiểm cho cái người bệnh, chỉ cần một chút sơ suất thôi. Thì hôm qua mình cũng có nói chuyện đó rồi. Có nhiều cái trường hợp ở Việt Nam mà người ta gọi điện, người ta sốc là hâm mộ cái chuyện này. Tức là họ tụng từ bi thủy sắc cho cái lúc hộ niệm. Người ta hỏi tôi là có nên hay không. Tôi nói tốt cũng sao hết. Nếu thực sự cái người bệnh mà ta nhàn nhai quá, tụng cho họ vài lòng từ bi thủy sắc, để một là giúp cho những người tụng cái từ bi thủy sắc đó giảm bớt cái nghiệp cho chính người tụng. Tại cái từ bi thủy sắc nó nói về cái nhân quả rất là, cái ngũ giới rất là kỹ. Những cái gì mà làm như vậy họ sám hối chưa được, và cũng có thể để cho cái người bệnh ta nghe người ta sám hối, giúp cho người ta sám hối nghiệp trước được. Nhưng mà thực ra cái từ bi thủy sắc không phải là cái chủ yếu để cho người ta vãng sanh. Cho nên nếu được thì chúng ta cứ tụng, nhưng mà cái phần đó là không phải là phần quyết định, còn phải có trong lúc hộ niệm cho người ta vãng sanh. Quý vị nên nhớ đến đó. Có nhiều người người ta tụng lương hoàng sám thì thuộc gương là không nên, tại vì lương hoàng sám quá dài, có thể trong khi tụng hết một bộ lương hoàng sám người ta chết mất tiêu rồi. Mà khi người ta chết mà trong lúc mình tụng lương hoàng sám, coi chừng người ta mất vãng sanh. Quý vị nên nhớ cho phần cái điểm này, không nên. Tức là nếu mà cái người nhà quyết định tụng từ bi thủy sám, cái người đó cũng muốn tụng từ bi thủy sám, thì lựa cái lúc nào mà cái người đó còn khỏe mình tụng trước đi, rồi sau đó là nhất tâm vào câu A Di Đà Phật để cứu họ đi về Tây Phương, chứ không phải là lúc người ta đã tắt hơi rồi tiếp tục tụng từ bi thủy sám thì không tốt. Cái đó là chỉ là giải nghiệp một phần nào đó thôi, cứ đem tới cái phước đức nào đó thôi, nhưng phước đức này không phải là để cho người ta vãng sanh. Nghe cái kinh Địa Tạng cũng có thể tụng được như thường, không sao hết. Cứ tụng cho người ta, nếu người ta yêu cầu mà tụng cho người ta, mà tụng trong lúc còn tỉnh táo, hoặc là sau khi mà người ta chết rồi, rồi mai táng xong hết trơn rồi, sau đó mình tụng sau cái tụng tập thứ nhất thì đó, tụng Địa Tạng để mà cũng như giải nghiệp cho người ta. thì được. Chứ còn trong lúc nào chung mà chúng ta dùng cái kinh địa tạng và đến tiếp dẫn người ta thì tiếp dẫn về tam thiện đạo thì có thấy được, chứ còn về Tây Phương thì không thấy được đâu ạ. Cho nên nhắc nhớ quý vị là đừng có nên sở ý. Chính vì vậy mà khi mà tôi thấy cái sách này ở Việt Nam thì nó dày quá, tôi mới nói liền, tôi nói là tôi khuyên cái đạo tràng này là nên đổi cái bìa lại liền, tức không để cái tình tâm mặc khỏi làm chi. Và tôi nói nếu mà quý vị áp dụng cái cuốn sách mà quý vị đã thêm vô đây, tôi sợ rằng là trong tương lai quý vị đã làm phá mất cái phương pháp hộ niệm, và sau cùng rồi thì quý vị không cứu được ai hết trơn. Là tại vì vì chỗ đó cái phương pháp hộ niệm này nó biến thành cái cầu siêu rồi, nó biến thành cái hậu án rồi, nó biến thành hậu sự rồi, chứ nó không còn là hộ niệm cho người ta phản sanh nữa. Tôi nói quý vị nên bỏ, nghe là tôi nên bỏ, thì tất cả những người đồng tu đó cuốn hết tất cả lại để gửi cho lại đạo tràng đó, không dám hay nữa. Có nhiều người khi mà hộ niệm như vậy thì họ mới đưa ra cái ý kiến của tôi như thế này, nói là anh Diệu ơi, khi mà hộ niệm 8 tiếng đồng hồ tôi thấy nhiều khi chưa có được tốt lắm, tức là thân thể chưa được mềm và cái khuôn mặt chưa được sáng sủa, mà tôi hộ niệm 20 tiếng đồng hồ là hầu hết ai cũng ngon lành hết trơn. Cho nên có một lần người ta có dự định là họ đổi lại cái lời văn trong này, là khi hộ niệm như vậy chúng ta phải cố gắng hộ niệm là 24 tiếng thì mới bảo đảm. Thì khi người ta đưa lên tập hội thì tôi nói khi đưa 24 lên hộ niệm 24 tiếng tốt hay không cũng rất là tốt, nhưng mà đổi cái lời văn của các thầy tổ tuyệt đối tôi không đồng ý, không được đổi. Nói tại sao như vậy? Tại vì quý vị biết là hiện tại đằng này chư tổ mà nghĩ rằng 24 tiếng là tốt, là căn bản thì chư tổ cũng đổi cho chúng ta rồi, chứ đâu còn chúng ta đổi. Mà các ngài nói là từ 8 tiếng đến 12 tiếng, có nghĩa là 12 tiếng thì tốt hơn 8 tiếng, nhưng mà các ngài vẫn giữ cái 8 tiếng đó để chi? Để cho cái phương pháp hộ niệm này nó lan rộng ra, nó cứu độ được chúng sanh. Có 8 tiếng đồng hồ thôi mà có nhiều người ta còn sợ 8 tiếng là nó thối làm sao, 8 tiếng là nó tức làm sao, 8 tiếng vậy rồi lỡ mà dồi sinh đồ nó bay lên làm sao mà tôi chịu nổi. Cho nên thường thường ở trong thế gian này cứ thấy khi chết xong là họ tới cột tay cột chân liền, phải không? Họ thấy áo này, thấy quần liền, thấy liền tức cho đến sau đó sự nó cứng, ta thấy không được. Quý vị có hiểu không? 8 tiếng mà người ta còn sợ thì mình đưa lên 24 tiếng, ai mà đứng ra dám mà khi ta đọc cuốn sách này, ai mà dám đứng ra hộ niệm đi? Vô tình mình tưởng là tốt mà phá bẩn mất cái phương pháp hộ niệm, không ai dám hộ niệm nữa hết trơn. Thì khi mà chúng ta hộ niệm thấy rõ rệt, nếu mà chúng ta phát tâm ra hộ niệm 16 tiếng mới đụng chạm trong thấy, chắc chắn mình sẽ tốt hơn 8 tiếng. Mình hộ niệm 24 tiếng chắc chắn nó sẽ ngon hơn 16 tiếng đồng đó. Có nhiều người ở Việt Nam bây giờ ta thấy hộ niệm lâu á, nó hay quá, ta phát tâm hộ niệm 24 tiếng, 28 tiếng, 30 tiếng xong rồi người ta mới làm đau lòng. Tất cả đều có một cái kết quả hết sức là viên mãn, tốt đẹp vô cùng, người ta hoan hỷ vô cùng. Đó là cái tâm phát riêng, chứ không phải đưa thành luật. Đưa thành luật chỉ áp dụng là 8 tiếng là đủ rồi. Như vậy là khi 8 tiếng mà mình thấy là người đó mà tốt đẹp, chúng ta có thể thay áo, thay quần hay là làm gì đó, sau đó tiếp tục hộ niệm tiếp. Mà thấy giá sử như trong 8 tiếng mà thấy cái thân thể chưa đẹp, chúng ta phát tâm người nữa đi, thêm 8 tiếng nữa đi, thành tâm đi, từ bảo đảm tất cả thần tướng nó chuyển đi. Và trong lúc suốt cái thời gian đó ta vẫn ứng dụng cái phương thức gọi là khai thị, dẫn giải cho cái thần tướng đó đi về Tây Phương được liền. Cho nên càng lâu càng tốt, quý vị đừng có sợ. Trong cái dịp mà đi qua bên Pháp thì tôi cũng có nghe một cái chuyện như thế này, mà kỳ rõ ở Việt Nam tôi cũng nghe cái chuyện như vậy. Tức là một khi một người chết xong trong vòng một tiếng đồng hồ, người ta đưa vô cái nhà hoàng này, thì cái chị đó chị ở trong nhà hoàng, chị làm việc trong đó 26 năm. Thì người ta thổ lộ cho chị đó, thổ lộ cho tôi thế này, là khi mà đưa vô nhà hoàng trong vòng một tiếng hồ, người ta không cho người ta theo, là để vô đó nó có những bồn nước, nước sát trùng, ta vô ta tắm rửa trong cái bồn nước sát trùng đó, sau đó là người ta dùng những cái bông đó là nhét tất cả những cái lỗ trong cơ thể, ta nhét hết, ta nhét kín mít trong đó. Người ta nói là cái hàm thùng phùng bông người ta nhét đó mà nó hay. Ta nói quý vị tưởng tượng đi, người ta cứ có cái đồ người ta nhét luôn lỗ tai mình ra, người thấy không có gì. Mình nếu mà mình đem mình đưa vào cái kính mà coi là x-ray rồi, mình thấy là cái cục bông nó to có tới mấy tiếng trong cái cổ tay của mình. lỗ mũi người ta cũng nhét, mắt người ta cũng nhét, miệng người ta cũng nhét, tất cả các lỗ chỗ nào người ta cũng nhét hết. Cái khi mà về Việt Nam, cái tôi đi hồ niệm, rồi có một vị bác sĩ, người ta làm việc cũng ba mươi mấy bốn chục năm trong bệnh viện, và cái vị bác sĩ đó cũng vừa là bác sĩ mà vừa là dược sĩ luôn, chờ ở ngoài có kiến thức tay riêng nữa. Thì khi mà hồi niệm xong rồi và thấy cái hiện tượng bản thân con cụ tôi rồi được mấy người khác rồi, thì bà cụ đó với bà bác sĩ đó mới tham tôi như thế này: tôi bao giờ tôi làm bác sĩ trong bệnh viện, tôi tưởng là tôi tạo nhiều công đức, nhưng mà giờ tôi thấy là rõ ràng tôi sai hết trơn rồi. Tôi nói sai chỗ nào? Thì bà cũng nói là thực ra anh biết không, khi mà ở trong bệnh viện, khi mà có một người nào chết, tôi o tim mạch em biết chết rồi, thì giao cho y tá liền. Y tá nó mới đem vô ở trong nút hết. Ủa nút là cái gì? Là nhét bông. Quý vị có hiểu không? Có những người mà không có, là bà con thân nhân giữ nhét bông hết, nhét hết, cứ nhét cứ nồi dồn nhá. Mình thấy cái mặt sau đó người ta thoa xong đánh phóng xong, người ta làm mắt mày miệng đồ phải dán hồ dán keo chứ cái mít lại, nhưng mà thực ra người ta làm hết trơn rồi, phải nhét cứ nhét trong đó để chỉ để cho những cái hơi trong người đó nó không thoát ra được, những nước trong người nó không thoát ra được. Trong khi mình hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy trời ơi là một đại họa cho những người đó mà không hay. Là một vị bác sĩ khi mà đo tim mạch chết rồi tưởng là người đó là xong, như vậy là cái cục thịt giống như cục thịt heo, cho nên cứ nhét. Mà trong khi mình hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy trong vòng 8 tiếng là hồn mà đụng chạm tới cái thân thể của người đó, làm cho người đó đau đớn không tưởng được, và người ta sẽ chịu cái nạn khổ này mà người ta bị đọa lạc vì sân giận, vì sân khối mà người ta đi vào những cái giới tối tăm nhất trong pháp giới này là địa ngục. Quý vị thấy rõ rệt chưa? Mình thấy mình cứ có nhiều người nói tôi đi theo khoa học. Bây giờ nếu mà những người nào bạc nghe những lời này thôi, cúi mặt xuống đi, sám hối đi. Nếu mà sám hối được thì áp dụng cái khoa học đó mà cái uy tín này mà nói người ta đi. Bên cạnh những cái khoa học thực nghiệm này, nó có những cái khoa học siêu vi, nó còn có những cái khoa học mà có những siêu vi nào hoàn toàn quý vị nó không biết gì hết trơn mà cứ làm như vậy. Rồi khi mình nhét xong rồi cái thì bắt đầu mới thoa xong đánh phấn gì đó, rồi sắp tay sắp chân rồi cái bỏ vô trong cái hộp, đưa vô trong cái hộp máy lạnh đó, nhốt trong đó cho nó lạnh. Quý vị có biết không, nếu mà người thân của mình ở trong bệnh viện mà bác sĩ nói là để chịu thua rồi, mà mình cứ bác sĩ ơi sáng cứu chờ tôi, người ta cứu bằng cách đó đó, là cứu chờ khi mà chết rồi người ta quật cho queo râu luôn. Khi mình chết trong người ta làm cho tứ tung bên tặng hết trơn, là mổ đồ có thể nhiều cái, có nhiều chỗ mà không có, ta mổ đồ liệu làm cái đồ hết thì nó mới hôi đó, ta bôm phọt môn vô để cho cái thân này nó cứng. Một cái chất phọt môn là chất cường toan, khi mà bơm vào trong người nó đau không tưởng tượng được, nó lan ra nó làm cho tất cả những cái tế bào xung quanh nó cứng hết trơn đi, con vi trùng nó cũng ngay cái đơ luôn, nó ruột ra trong đường luôn. Quý vị ghê không, mà khi tiêm vô như vậy nó đau không tưởng tượng được, chất cường toan nó làm đau dữ lắm. Ai chịu đau cái đó? Người thân của mình chịu đau, chịu nổi không? Không chịu nổi đâu ạ. Không chịu nổi thì đi đâu? Chắc chắn bị đọa lạc. Rồi họ giúp gì nữa? Họ giúp xong rồi họ bỏ vô trong hộp, đẩy vô trong cái phòng lạnh, băng hàn, địa ngục băng hàn, chịu sao cho nổi? Tất cả những ác nạn đó ai chịu? Người thân của mình chịu hết. Cho nên mà hiểu được như vậy, tôi khuyên quý vị là nếu người thân của mình thực sự bác sĩ đã chịu thua rồi, thì mình tới mình nhận về nhà đi, để chi đi kêu khoảng những mười mấy hai chục người đồng tu này tới cùng, bất khả tư nghị diễn ra trước mắt quý vị cứu được. Cho nên thành ra mình phát cái bồ đề tâm rồi, tin tưởng Phật cho vững bằng. Khi mà tin tưởng Phật cho vững bằng rồi, mình cứu từng người bên cạnh mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Và mình tới lúc mình chết, mình ngóng ngóng mình viết thì bán thế này: bác sĩ ơi, khi mà tôi còn chết rồi thì thôi con cái tôi đem về đi, lại đứa con thứ hai, lại đứa con thứ ba, đem mẹ về lập tức đi, nói có 4, 5, 6 đứa con đồng ký tên chấp nhận cái chuyện này đi, các con ký rồi thì lúc đó phải long văn lời mẹ nghe, đem mẹ về hộ niệm để mà chúng ta giải cứu cho chúng ta, nếu không chúng ta bị nạn chắc chắn bị nạn. Tại vì nhà thương binh người ta không biết chuyện đó đâu. Tôi nghĩ sau này nếu người ta biết được thì mừng, mà sợ rằng không biết được đâu. Cái này không có cách nào biết được. Chỉ khi nào người ta phá được cái chấp trước ra, phá được cái cống cao ngã mạn của người khoa học ra, người ta chấp nhận hiện tượng này. Khi nào người ta chấp nhận được, vô mình là phá được mới chấp nhận được. Bao giờ có cái chuyện đó, đời này là đời mang pháp rồi, làm sao có chuyện đó được? không bao giờ lâu. Cho nên xin thưa tất cả, khi mà mình bệnh, cứ đi bác sĩ, cứ đi chữa, nhưng mà khi đã biết rằng là mình sẽ chết, hãy cố gắng con cái thương cha mẹ đem về để mà lo hộ niệm, bảo đảm bất khả tư nghị. Quý vị biết ông cụ tôi, ông trước lúc mà ông ra đi 11 ngày bí tiểu, cái bàng quang tự nhiên nó nhiễm như trùng sảnh, nó cứng, nó nem nó cứ còn phòng cứng lên. Nếu mà những người nào khác đau dễ sợ lắm. Bác sĩ Kiều là một vị Phật tử rất là tốt. Ông ta tới khám, ông nói bác ở đâu cũng đau, giờ cũng đau gì chứ. Sao mà ông muốn thèm xong đi bác sĩ, không thèm bác sĩ, quyết làm đi. Hỏi cha có đau không cha, không đau gì hết trơn. Cha còn cái gì không? Không còn gì hết. Chứ gì cha còn cái gì? Niệm Phật đi về Tây Phương. Cứ niệm Phật đi. Ông nói ngợi gì, nói gì cười vậy. Cho nên đâu còn đâu, Phật lực bất khả tư nghị. Quý vị không tưởng tượng những người mà ung thư đau đớn vô cùng, người ta thành tâm niệm Phật, bao đám niệm hai tiếng nổ thành tâm đi, quý vị sẽ coi không còn thằng đau nữa đâu ạ. Tiếp tục niệm tiếp, không sợ, niệm cho đến lúc ra đi luôn. Mà một mình chồng trừ rút là rụt rịch, nó đau đầu mất hồn một chút. Thì cái đó là những cái mà mình phải cẩn thận. Có một lần nữa là ở một cái chỗ kia, người ta đi hộ niệm là còn cái ban hồng niệm đạt mà. Rồi cũng có duyên tới được thăm cái gia đình đó, và ban hồi niệm đó thì mời tôi, mà thực ra thì thăm cái gia đình, cái cá nhân đó là chính. Và sẵn cái dịp đó thì cái ban hồi niệm đó tới gặp tôi, cùng mặc áo tràng luôn, vui lắm. Thôi quý vị, hồi giờ hồi niệm như vậy được bao nhiêu người phát sinh rồi, thì quý vị đó nói thì hồi niệm tôi cứ hồi niệm vậy chứ làm sao tôi biết được. Ủa chứ nó hồi niệm mà phát sinh này con không biết sao, nên đọc còn không biết đâu, cứ để chết chồn bỏ hồn xong đó cái kiểu đó. Thì tôi nhận đám đó, tôi về. Tôi nên không phải hộ niệm, không phải như vậy đâu. Bây giờ quý vị cứ kỹ lại đi, hộ niệm là không phải chờ cho người ta chết rồi mới tới thần kinh gọi là hộ niệm. Mà hộ niệm thực sự là bây giờ đây này, quý vị đang hộ niệm cho quý vị. Ví dụ chúng ta đang hộ niệm cho chúng ta này, tại vì chúng ta đang thị khai thị cho nhau, có phải là hộ niệm cho nhau không? Đúng không? Chúng ta nghiên cứu cái phương pháp hồi niệm là chúng ta chính là chúng ta đang hồi niệm cho chúng ta đây này. Chúng ta biết được cách hồi niệm thì tự chúng ta có thể hồi niệm được cho chúng ta. Là phải giải thích cái đường đi về Tây Phương, giải thích cái phương pháp niệm Phật cầu Phật tiếp độ đi về Tây Phương cho cái người đó biết, dạy cho người đó buông xả tất cả phạm duyên ra. Đừng có quên lên, đừng có tham chấp, đừng có nhớ con nhớ cái, đừng có cầu cho hết bệnh. Thì như vậy thì bây giờ đây nếu mà chúng ta có bệnh xuống, hôm nay tôi có bệnh bệnh quý vị cứ tới thang thang thở thở tôi đi kể nó bệnh sao bệnh kể nó đi, tại vì nghiệp trước của mình còn nặng mà cứ cho nó bệnh đi. Nhưng mà thí dụ nửa đi mà tôi ngáp ngáp nó tôi chết, quý vị tới hộ niệm tôi có sao đâu ạ. Bà xã tôi có bao giờ tới kiện quý vị đâu ạ, biết rồi mà. Tôi nói chuyện trong giữa cái đạo tràng này mà lỡ mà có một người ra đi thì cái phước gì lắm. Những người đó đã tới hộ niệm hết trơn rồi, mình đi về Tây Phương sướng mất hồn mất mới gì đâu, đúng không? Có gì đâu mà sợ. Tức là chỉ cho họ là khi mà mình bệnh, cái phương tức là khi mình bệnh là mình cứ cầu về Tây Phương thì chắc nhất. Có nhiều người tại sao nó đang sống vậy cứ cầu việc chết cầu về vậy, tôi nói vậy mấy người cầu chết như vậy mà lúc nào khuôn mặt họ cũng cười như là tự nhiên hoa rồi. Họ đến sống 80 tuổi mà khuôn mặt ở trẻ thì còn như có 50-60 tuổi rồi còn. Mà có những người nói, tôi cũng đang vui mà tôi đang muốn nhảy đồng mà tôi còn muốn cái này muốn nọ cho nó sướng mà. Mà thật ra thì mới có 50 tuổi mà khuôn mặt giống như 80 tuổi vậy. Nếu mà tôi lấy phóng lấy đồ ra nhưng cũng nó họ lo dữ lắm luôn đó. Họ gì họ lo, họ sợ chết. Họ sợ mình em đi chết rồi thì ai nhảy đồng cho mình. Chính vì vậy mà thực ra là chúng ta đưa tới tình trạng là cái chết đối với chúng ta cũng không sợ nữa. Thì trên đời này tôi nghĩ rằng là những người đó không có gì có thể làm người ta khủng bố đâu ạ. Không có cái gì mà có thể dọa nạt người ta được đâu ạ. Nếu thì bắt họ vô trong tù, thế họ bắt tôi vô tù đi, vô tù cho tôi ăn, chẳng lẽ vô tù cũng cho tôi ăn sao? Vô được cho tôi ăn thì tôi niệm Phật, có gì đâu mà sợ. Có nhiều người ở Việt Nam người ta nói là ở người biết là người Trung lắm, người ta biết chết buổi sáng là buổi chiều bị trôi liền. Như vậy thì anh nghĩ làm sao mà có thể ngồi 8-9 tiếng ngồi được? Tôi nói quý vị làm tin đi. Khi mà người nhà mình chết mình cứ làm tin đừng có báo cáo, cứ việc còn kêu người ta tới hộ niệm đi. Hộ niệm thì xong rồi, hộ niệm mà cứ 20-30 tiếng xong rồi rồi cái mới báo sao cũng được. Mà muốn hộ niệm 2 ngày đi, đến 2 ngày sau mới báo đi. Nói vậy là lỡ chính quyền tới ta la làm sao? Họ ta la thì chịu la chứ sao? Thế là chịu vậy chứ sao? Người ta phạt sao? Họ phạt chịu phạt chứ sao? Mình chịu phạt chứ chẳng lẽ người ta bắt ta nhốt tù mình là sợ dữ vậy? Phải hiểu không? mình chịu tù một chút, mình chịu lao một chút, mình chịu phạt một chút mà cứu người thân của mình thành một vị Bồ Tát lên Tây Phương, tôi quý vị mình so sánh hai cái lợi, cái nào lợi hơn? Người ta lao một chút nhưng mà cái tâm của mình thành, mình cứu à quý vị ta coi đi, ông già của tôi chết 3 ngày 4 ngày đâu, bây giờ tâm tuyển này mềm xèo đó, nó vui vẻ nó thơm nữa chứ không bằng gì hôi đó quý vị, nó bây giờ hôi là tanh rồi, quý vị coi đi có hôi không? Chứng tỏ người ta biết liền. Người ta không biết người ta mới sợ, bây giờ là chỉ cho người ta coi đi, rõ ràng chứng minh người ta biết liền. Tại sao mình không lấy cái Phật pháp nhiệm vọng này mà mình chứng minh cho những người không biết đạo biết, mà mình cứ sợ cái luật của những người không biết đạo mà đành phải bỏ người thân của mình trong những chốn hiểm nguy, cho nên khó còn gì đâu. Quý vị có hiểu không? Tôi nói chuyện với những người bên Mỹ, nhất là mấy người bên Mỹ cứng đầu lắm, tôi nói thiệt, tôi nói là phải lo hộ niệm cho người bạn, người gia đình của mình, không được đâu, ở đó bác sĩ chết xong mình phải báo cáo liền, không báo cáo người ta tới là phạt, phải phạt bao nhiêu? Chắc phạt mấy trăm đồng. Trời, mấy trăm đồng quý vị đi cúng dường chùa, nhiều khi cúng dường cả ngàn đồng quý vị cũng cúng được, mà bây giờ cúng cho người mẹ mình 200 đồng cúng được sao? Dạ gì mình nói cho người ta biết, mình cứ ở nhà mình âm thầm mình hộ niệm đi, hộ niệm 20 tiếng đồng xong rồi mình mới tới kia bác sĩ tới nói bác sĩ tới khám nghiệm cho mẹ tôi chết rồi, chết không lúc nào, mới 5 phút mà ai biết được, tại vì người mẹ mình vẫn mềm mại, vẫn tươi hồng kia mà, cái đó là sự thật mà, tôi nói sự thật. Bà con của tôi chết ở tại quê, quý vị cũng biết không, ở quê đó là kẹt lắm, mà mùa nắng nữa, nắng quá trời nắng đi, chết buổi sáng là bắt buổi chiều phải chôn nhiều, khi người ta nói là trong 2 tiếng đồng hồ phải chôn liền. Bà cô tôi chết 9 tiếng đồng hồ không bao, cứ ở nhà cứ niệm Phật riết vậy. Rồi cái ông mà ông tổ trưởng là người cao niên đó tới ông thăm, ông nói ủa bà cụ này chết chưa, cứ niệm Phật hoài ông thấy ông khôi, ông nhìn thấy ông hơn rụt rịch cái hơi thở, rụt rịch trong đầu tiểu biết rồi, mà dưới chân giường thì cứ rái phấn đai hoa tiểu biết rồi. Ông nói quý vị chắc thì phải báo cáo chứ. Dạ báo cáo. Ra biết rồi đấy, người thân của tôi mới chết 5 phút mà tỏ rằng là hộ niệm còn 10 tiếng đồng hồ rồi, quý vị biết không? Có ai biết được đâu ạ? Tại sao tại vì bà cụ vẫn bên mà như thường, không tăng nóng hôi, không thấy đổi trơn á, thì ai bà nghĩ rằng là bà cụ đó chết cái ngày hôm qua hả? Đâu có biết đâu ạ? Rõ ràng Phật pháp nhiệm mộng, tại vì lòng chúng ta quá yếu, cho nên chúng ta để cho người ta, chúng ta đành bị chịu cái nạn này, mà mình về cái lòng tin mình quá yếu, cho nên khi người ta không hộ niệm mình bỏ hộ niệm, thì cái nhân này nó gặp đến cái quả của quý vị. Khi quý vị mà lúc sắp sửa thấp ngất ra đi, tìm một người tới hộ niệm tìm không ra đâu ạ. Chứ đừng có tưởng quý vị phải tạo cái nhân này đi, thì tự nhiên cái lúc cuối cùng của mình rồi, mình cứ nằm im đó cũng có người nhào tới hộ niệm cho mình đi, lúc đó mới thấy cái phước đó vô lượng vô biên vô tận, mà chính mình đã tạo bây giờ thì 10 năm sau, 20 năm sau mình mới có. Chứ không phải là 20 năm sau, bây giờ đây 20 năm sau tôi có người hộ niệm đâu. Không bao giờ có cái chuyện đó đâu quý vị. Nhân nào quá đó mà. Cho nên thưa rằng là mình ráng làm cái chuyện này. Đừng có nên mà sơ suất, đừng có nên vì cái tình chấp của thế gian mà chúng ta nỡ nào mà hại người thân chúng ta. Quý vị đọc trong cái 4 thì mới sắp rõ những chuyện này. Ráng đọc đi. Cái vấn đề nữa là ở Việt Nam thường thường nó có cái chuyện này, thì tôi nói cũng nên tha luôn, là khi chết xong là kêu các cái đám kèn trống, cái gì này gọi là cái ban nhạc. Tôi nói thiệt, cái ban nhạc nó đánh nhạc gì mà đánh nhạc u cha rầm bé hết trơn à. Một người có một lần tôi tới thì thăm cái bà con kia, mà cái con bà ở bên Pháp, rồi giới thiệu cho tôi, tới giới thiệu cho cái bà con đó, mà bà bảo sinh học tôi không biết. Thực ra tôi tới có 3 hôm, tôi đưa cho bà cụ, nói là bà cụ niệm Phật, tôi đưa cho 3 con, rồi tôi làm như vậy, thì cái bà cụ đó 3 ngày sau cái vãng sanh. Mà trong đó thì tôi nói là khi nào mà bà cụ đó đi thì phải niệm Phật cho tôi nghe, tức là khi bạn gấp ngáp đó, tức là thấy mình thấy mà sắp sửa mà làm chung là phải kêu tôi liền nghe. Cái bà cụ đó chết cái sợ 3 ngày quá không kịp, để đến nỗi mà bỏ đồng hồ xong kêu tôi, trời ơi đau đớn vô cùng. Cái điện thoại qua bên Pháp, trời ơi chị đó gì hét gì la, tại sao không kêu anh chịu âm tới, tại sao anh nó giận như vậy mà không kêu tới. Tôi không biết đâu mà nghe nó ra đi rồi, nghe nói niệm Phật rồi tốt là tốt, mấy cái tốt đó tôi không nhắn tin đâu ạ. Nhiều khi với người thương người mẹ mình quá rồi, thấy cái gì tốt hết trơn tôi không biết đâu ạ. Cái khi mà tôi tới cái tôi bay xuống một cái là ỏi luôn, tôi đứng lên cái ỏi trời ơi luôn tôi quen hết. Tôi biết làm sao mà để mà cất được tiếng niệm Phật bên cạnh cái quan tài đó. Rồi tôi cũng ráng tôi với nghe thôi người niệm Phật chút chút. Một tiếng niệm Phật tôi là một cái tiếng còi, người ta cứ tin là nằm mò gì họ tức là một tiếng niệm Phật là một cái tiếng chàng lên tới cái A Di Đà Phật, cái tiếng ỏi vậy nó giống giống như A Di Đà Phật kéo theo. Tôi nói đâu cần cái chuyện đó đâu à, cho nên nó khó lắm quý vị ơi. Những cái hình cách đó mình bỏ đi, nên bỏ đi. Nếu mà người thân của mình quá thèm chàng trống thì để mình hộ niệm cho ngon lành chi đã, vãng sanh cho ngon lành chi đã, rồi sau cùng mười mấy hai chục tiếng ngon lành rồi muốn càng trống làm gì đó làm, còn không thì trăm thập cái giai đoạn đó miệng đi chàng trống. Có một lần nữa tôi thấy như thế này này, là có cái kiểu hộ niệm mà cũng là ban hộ niệm Đà Phật, có một cái chùa Đà Phật hộ niệm mà cứ đem rửa, đem dao, đem búa, đem những cái để trên bụng của người bệnh á, một cái rửa thì ở dưới chân, một cái bu lim ở trên bụng, một cái nơi gối đầu, làm những chuyện như vậy. Thì tôi nghe là mấy người mà nghiệp chướng nặng quá thì nghiệp kiếp, nhất là những người mà sát heo sát đồ gì đó để cái gì thầu như làm cái đó cũng không biết. Nhưng mà thực sự nếu mà mình thành tâm, mình khai thị oan gia trái chủ, mình có thể hóa giải được. Mà thực sự những người mà cái nghiệp này nghiệp sát nặng quá đó, mình hòa giải càng sớm càng tốt, đừng cho cái đế mình lúc mà lắp sắp sửa lâm chung rồi cũng thiệt xin thua luôn, cũng khó mà có thể diễn tả được cái chuyện đó. Cái điểm chú ý nữa là có nhiều người ví dụ như khi mà mình khai thị, mình dẫn giải cái bệnh nhân, nói là các vị đừng có khóc, các vị cố gắng là khuyên cái người thân của mình phản thân tây phương cực lạc, quý vị cũng mong muốn những người thân của mình được A Di Đà Phật tiếp chẳng, chứ đừng có nên mà cầu mong ở lại làm cho người bệnh, người người thân của mình bị trở ngại. Nhưng mà tôi xin thưa thì quý vị cần chú ý, nói thì người ta dạ dạ đó, nhưng mà cái lúc mà nội điện phải vô trong buồn lên nhốt trong một bố trong mình khóc nữa đó, mình ở ngoài á thì mình niệm Phật mà người ta của họ thì vô trong buồn khóc, tại khóc ở ngoài cũng cho vô trong buồn khóc, thì cái khóc, cái than, cái khổ sở, cái buồn đau của cái người thân họ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự việc vãng sanh của cái người bệnh. Nếu mà khóc trước mặt thì quá tệ rồi, vô cùng là tệ rồi, nhưng mà khóc trong buồn cũng bị như thế. Cho nên những người mà đi thường thường cũng mắt họ mở, thường thường á là những người ta không buông xả chẳng có gì hết, ta không buông xả cái thân này, người ta không buông xả vợ con, ta không buông xả cái nhà, ta không buông xả cái danh, ta buông xả những cái gì người ta lập được. Thì thường thường mình hiểu như vậy, mình tìm cách để khai thị đối người ta buông xả ra đi. Mà nếu mình khai thị cho hai ba lần mà người ta không có chịu nhắm mắt rồi đó, thì các vị có thể nghĩ rằng là người thân của họ đang níu kéo họ ở lại trong buồn cũng đâu có trơn. Mình nên cố gắng mình để người ta, những ông tổ trưởng lên vô buồn gõ cửa hỏi tôi có phải không, có phải người ta nhốt nó bốn năm người ta khóc nó đó, có nhiều cái chuyện như vậy. Thì khi mà nếu mà gặp như vậy, quý vị nên tới mà làm việc với người đó đi, khuyên giải họ đi, nói là quý vị làm như vậy là quý vị hại cha quý vị rồi, quý vị hại chồng quý vị rồi, làm cho người đó sẽ không đi về Tây Phương được. Mà không đi về Tây Phương được thì chắc chắn bị đọa lạc, quý vị là cái nhân làm cho người ta bị đọa lạc trong ai hết trơn. Người ta thì muốn đi mà quý vị cứ kéo lại, làm cho người ta luyến ái, làm cho người ta cũng nỡ rời. Mà qua khỏi giai đoạn này rồi,